Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 11:60 AM xin kính gửi lời chào đến quý khán giả hai miền Dallas, Houston, và bây giờ chúng ta hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chính chuyên nghiệp cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Market Who's Who's in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan. Welcome cô Quỳnh Lan đã trở lại.
Vâng, xin được cảm ơn Nam Phương. Trước hết thì cho phép Quỳnh Lan được xin trọng kính chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, chào quý thính giả cùng với Nam Phương. Thời tiết ở tại Houston phải nói là hôm nay nắng đẹp vô cùng, nhiệt độ bây giờ là 73 độ F, cao nhất trong ngày là 78 và xuống thấp buổi tối 60 độ. Không biết ở bên Dallas thì như thế nào hả Nam Phương?
Ở bên Dallas thời tiết rất là đẹp. Nam Phương nghĩ rằng là ở chỗ giáo sư cũng rất là đẹp phải không giáo sư?
Dạ vâng, đúng như vậy. Dạ, rất vui chị Bình Lan trở lại. Chị Bình Lan đi thưa tới đâu đó chị Bình Lan?
Dạ vâng, thì Quỳnh Lan cũng đi cruise ở Âu Châu đó thưa giáo sư. Nhưng mà rồi cũng đã về rồi, thời gian qua nhanh quá, đi rồi về nhưng mà vẫn còn lưu luyến lại thưa giáo sư.
Dạ, anh kính chương với chị lần nào đi cruise toàn là những cái cruise mà first class không à. Thành ra nghe hấp dẫn quá.
Dạ, không dám giáo sư ạ. Vâng, thưa giáo sư, bây giờ như thường lệ thì có lẽ chúng ta sẽ bắt đầu bằng tin thị trường chứng khoán. Xin mời giáo sư.
Dạ vâng, thế thị trường chứng khoán tuần này so với tuần trước không thay đổi cho lắm, và vẫn giữ cái mức gọi là trở lại gần cái ngưỡng cửa là 34.000 Dow Jones, thì đó là cái hy vọng trong thời gian 6 tháng nay mà chỉ đạt một cái mức 34.000 đó. Mặc dù so với quá khứ thì nó không có khi là rẻ rang hết, nhưng mà nó vẫn là cái chiều hướng hy vọng nó đi lên. Bây giờ đã đến cái ngưỡng cửa đó rồi, Dow Jones 33.800 điểm, sau khi đó S&P 500 là 4.133 điểm, Nasdaq thì cũng qua khỏi được cái ngưỡng cửa 12.000. Nếu mà cứ tiếp tục diễn biến như vậy thì hy vọng là thị trường chứng khoán nó đỡ chao đảo. Thì diễn cảnh của Fed hơn gia tăng tiền mỏi nó làm cho thị trường chứng khoán có thể an tâm hơn. Russell 2000 là 1.800 điểm. Russell 2000 là cái chuyện công ty nhỏ, công ty đại chúng có hết nhưng mà nhỏ. Còn giá dầu thô bây giờ ở mức là 78, những trước lên cũng khá nhiều, lên khỏi 90 thì ở 78. Giá dầu thô có thể sẽ bị trao động nhiều trong thời gian gần tháng tới, vì Saudi Arabia đã tiếp tục tuyên bố là sẽ giảm cái năng suất của dầu thô sản xuất hàng ngày, giảm đi thêm 500.000 thùng mỗi một tuần khoảng một tuần. Giá vàng là ở mức khá cao, vẫn cao trong thời gian cận đại, hiện tại ở cái mức là gần như là 2.000 một ounce, 1.995. Trong khi đó thì con cổ phiếu 10 năm 3.6%, tiền lãi thì nó có vẻ nhẹ nhàng hơn đôi chút, nhưng mà cao liên tục 6 tháng 7 tháng 8 tháng, tiền lãi gia tăng đó, thì chúng ta đã thấy cái giá cả của nhà cửa trung bình trên sân Hoa Kỳ đã giảm đi khoảng 3% rồi, và điều này nó có thể tiếp tục trong 1-2 tháng nữa trước khi nó bình quân trở lại thưa chị.
Vâng, thưa giáo sư, cũng vẫn một cái câu hỏi có lẽ nhiều người cũng quan tâm, đó là cái vấn đề là những ngân hàng cỡ trung sau khi đã xảy ra cái sự sụp đổ của Silicon Valley thì bây giờ ra sao thưa giáo sư?
Vâng, tôi nhắc lại sơ sơ những chuyện gì đã xảy ra cho Silicon Valley và Silicon Bank. Đây là hai cái ngân hàng Silicon Valley như đã trình bày cách đây một tháng hay là mấy tuần trước đó, là một ngân hàng đó trước đó chỉ có vài tháng và mấy tuần thôi, chứ không phải vài tháng nữa, thì hệ thống thanh tra ngân hàng nói rằng ngân hàng Silicon Valley rất là vững chãi, chứng tỏ rằng cái hệ thống thanh tra và gọi là kiểm toán hay là nghiên cứu đó, nó không chuẩn, nó mất đi cái một cái điều mà người ta thiếu sót. Thì chỉ một vài tuần sau thì lại khánh động, không phải khánh động mà lại suy sụp và FDIC phải take over. Signature Bank cũng vậy. Thứ nhất là hai ngân hàng này á, họ chú trọng vào một những kỹ nghệ rất là đặc thù. Silicon Valley, cái chữ Silicon là thung lũng, thì mình biết là cái kỹ nghệ technology về chất bán dẫn, semiconductor này nọ ở Silicon trong vòng một lần thập niên công nghệ cao. Thành ra những công ty nhỏ ở Silicon Valley hay chung nó là tập ấp mới bắt đầu, những công ty này lên rất là nhanh nhưng mà cũng nhiều mạo hiểm, thì họ có tiền nhiều lắm, họ bỏ vào, và khi bỏ vào họ chẳng kể là có được bảo vệ bởi cái giới hạn là 250.000 đô la mỗi một account hay không, thì họ bỏ vào vì họ muốn cái tiền lãi nó cao, và tại vì ngân hàng này cái overhead nó rất là thấp thì tiền lãi nó cao. Rồi Signature Bank là những cái công ty về cryptocurrency đó, tiền ảo đó, họ bỏ vào nhiều. Thành ra hai cái công ty ngân hàng này á, hình là họ có tiền quá nhiều mà họ không có cái chỗ đầu tư. Cách làm việc của ngân hàng á là họ nhận tiền của người dân bỏ vào, hoặc là một tháng CD, hai tháng, sáu tháng, một năm, hai năm CD ngắn hạn hay là trung hạn, nhưng mà họ đầu tư dài hạn. Đó là cách làm ăn của ngân hàng. Thì họ đầu tư ngân hàng thì họ đầu tư những gì nó an toàn, thì họ đầu tư vào cái gọi là cái mortgage backed security hay là T-bill của Hoa Kỳ. Những cái mortgage backed security T-bill này nó an toàn lắm, nhưng mà cái tiền lãi nó thấp, nó tương đối thấp, nhưng mà nó cũng khá hơn là những tiền ở trong ngân hàng không, nó dài hạn. Thật ra khi mà quỹ tiền tệ liên bang gia tăng tiền lãi á, cái này nó đều có liên hệ đến tiền lãi hết. Quỹ tiền tệ là gia tăng tiền lãi và gọi là chuỗi cung gián hạn, giới gọi là gián đoạn đó, thì những công ty toàn lớp company họ thiếu tiền, những công ty cryptocurrency cũng bị ảnh hưởng, thì họ lại đến họ lại lấy tiền ra, mà lấy tiền ra mà những cái tiền này họ đã đầu tư vào cái T-bill hay là một cái stock security ấy, thì những ngân hàng này họ phải bán, mà cái security mà này họ khi đầu tư dài hạn nó đã mất giá rồi. Khi tiền lãi gia tăng mà cái đầu tư vào những cái một cái security bill này á, nó liền lập tức nó mất giá, bây giờ lại bán vỡ nữa thì lại bán lỗ nữa. Thành ra họ bán mà mục tiêu là người ta cứ tiếp tục đến rút tiền á, thì những ngân hàng này không đủ tiền để trả. Đó là lý do, mặc dầu là nếu mà không phải cái thời điểm này thì những ngân hàng này vẫn còn. Đó là cái sự tập trung quá nhiều vào một cái địa hạn. Thành ra đó là cái điểm cảnh. Thì trong trường hợp này á, những ngân hàng hạng trung á, hồi xưa tới giờ á, là không bị bó buộc bởi cái đạo luật gọi là Dodd-Frank. Dodd-Frank là tên của 2000 thượng nghị sĩ sau khi khủng hoảng về hệ thống tài chính và địa ốc năm 2008, thì bắt buộc những công ty những ngân hàng lớn á, là phải có những cái hồ sơ phúc trình rất rõ ràng là cái đầu tư như tương tự như Silicon Valley đó là mất giá tạm thời, là phải tuyên bố ra bao nhiêu và phải để cái dự trữ bao nhiêu và phải có những cái stress test bao nhiêu trước cách 5 năm. Họ miễn cho những ngân hàng trung vì những cái điều là nó khắt khe, nó sợ những ngân hàng là chịu không nổi, nhưng mà những ngân hàng lớn chẳng ảnh hưởng gì cả vì họ đã tuân thủ rồi. Thì đó là cái điều mà hiện tại chính phủ, như tôi đã tiên đoán cách đây 2-3 tuần, tôi nói chính phủ Mỹ chắc chắn là phải thay đổi cái chương trình về những ngân hàng trung, và đúng như vậy. Trong tuần này ở trong Wall Street Journal họ nói rằng hiện tại Fed, cơ quan Fed và chính phủ Biden đang đưa ra những cái đề nghị, những đạo luật là siết chặt cái sự gọi là thanh minh những ngân hàng trung, chứ không phải chỉ chú trọng vào ngân hàng lớn. Đó là cái điều mà tôi tin đoán nó đã xảy ra trong tuần này, có đang tiếp diễn. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa là những ngân hàng này đó, người ta sợ, người ta bắt đầu người ta rút tiền ra rất là nhiều và họ bỏ vào những ngân hàng lớn. Thật sự ra những người bỏ tiền vào ngân hàng trung đó, nếu mà trong cái vòng limit gọi là 250.000 FDIC chẳng có cái gì phải sợ cả, nhưng mà người ta sợ là sẽ rút. Thật ra những ngân hàng trung này mặc dù hiện tại có 100 mấy chục ngân hàng đang khó khăn nhưng mà chưa có khánh tận, họ bị người ta rút tiền khá nhiều thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Không biết rằng là cái tiền lãi của ngân hàng là sẽ gia tăng hay giảm vậy thưa giáo sư?
Vâng, thì quý vị thấy gần đây đó, Tết sau khi mà khi ảnh hưởng của cái hệ thống ngân hàng này nọ đó, thì với lại cái diễn cảnh hiện tại đó thì Tết sẽ bắt đầu giảm đi. Thì lại cái đoàn tuyên bố là sẽ gia tăng tiền lãi tiếp tục dài hạn. Họ như tôi đã tiên đoán là họ đã dừng ở tại đây. Và tôi tiên đoán cái này cách đây chỉ 6 tháng rồi. Tôi nói là Tết đó, mà có khi gọi là cái ảo tưởng là giảm nặng lạm phát xuống 2.5% là cái chuyện ảo tưởng thôi, mà cái điều này hiện tại đúng. Hiện lạm phát Hoa Kỳ là ở 5% mà Fed phải chấp nhận là lạm phát Hoa Kỳ ở mức 4% và ngừng ở tại đó, rồi đợi 1 năm 2 năm rồi từ từ cuối cùng hệ thứ rồi họ sẽ đến cái mục đích đó, nhưng mà làm quá bạo phát bạo tàn thì nó sẽ hại kinh tế và họ đã ngừng ngay. Thì tiền lãi là khi mà ta bỏ vào ngân hàng đó thì thật sự những ngân hàng lớn họ không gia tăng tiền lãi bao nhiêu, những người deposit bỏ vào CD họ gia tăng không bao nhiêu, nhưng mà họ cho vay thì nó cao. Thành ra những ngân hàng lớn trong cái quý một đó, trong cuối tháng ba đó, những ngân hàng lớn họ có gọi là cái profit và cái earning của họ kỷ lục, họ lên tiền nhiều lắm. Thành ra những cái khủng hoảng trên ngân hàng của ngân hàng nhỏ nó không có thể hiện trong những ngân hàng lớn, đó là chuyện thứ nhất. Tiền lãi đó từ từ đó nó sẽ thư giãn, thành ra nhưng mà thư giãn cho tiền vay mượn là khác, còn cái tiền lãi mà lãi huy động á, deposit interest rate á, thì nó vẫn thấp. Tuy nhiên những ngân hàng nhỏ và ngân hàng trung, tôi tin đó họ đang và sẽ gia tăng tiền lãi huy động, có nghĩa là quý vị bỏ vào deposit vô CD hay là money market của những ngân hàng nhỏ và trung, họ sẽ gia tăng để chi, để họ cạnh tranh những ngân hàng lớn để cho người ta đừng có rút tiền ra. Đó là cái điều họ phải làm để tồn tại và họ sẽ làm. Mà nếu mà quý vị nào không có đầu tư chi trả thì rất là bảo thủ đó, bỏ vào CD hay là treasury, không phải treasury mà CD á, hay là money market của những ngân hàng nhỏ hay trung, cứ việc bỏ vào, nhưng mà make sure là cái số tiền đó là dưới $250,000 cho mỗi một cái gọi là cái account, có nghĩa là một vợ chồng hai account đó là $500,000, thì không có gì là lo sợ cả, và tiền lãi sẽ gia tăng ở những ngân hàng nhỏ và trung thì chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, bây giờ một câu hỏi liên quan đến cái vấn đề tình hình thế giới, đó là chúng ta thấy Trung Cộng càng ngày càng sát gần đến nước Nga, thì không hiểu cái điều này khiến cho Hoa Kỳ và Âu Châu họ sẽ phải có cái biện pháp gì ạ, thưa giáo sư?
Vâng, tôi cũng không hiểu là tại sao một quốc gia như là Trung Cộng họ lại dĩ nhiên là quốc gia độc tài và tập cảnh bình lên, nó từ ngày ông lên nó không có làm một cái gì mà lợi cho dân chúng của Trung Cộng hết, mà nó cũng thật sự là không có điều may cho thế giới Hoa Kỳ, là tại vì cái đường lối của ông nó làm cho thế giới thức tỉnh, chứ thật sự là nếu họ chỉ âm thầm tiếp tục mà bành trướng quân đội và đừng có tuyên bố ngạo mạn mà tiếp thêm 5 năm 7 năm, mà nếu không có tổng thống Trump vạch rõ ra cái đường lối nguy hiểm, và hiện tại chính phủ Biden và quốc hội đó là tiếp tục theo còn gọi là tuần hoàn và chặt chẽ hơn là tổng thống Trump nữa, nhưng con đường đó đã được vạch rõ. Tập Cận Bình hại Trung Quốc hay là người dân Trung Quốc không có một cái điểm gì mà có lợi cả trong cái thời gian ông là tiếp tục có thể cả đời ông làm nguyên thủ quốc gia. Cho nên cái điều này đó, Hoa Kỳ đưa cái ý thức hệ thì người dân Hoa Kỳ là ủng hộ gọi là kiềm chế Trung Quốc rất nhiều, lưỡng đường quốc hội cũng vậy, bây giờ bên Âu Châu cũng vậy, bắt đầu là chế tài công ty Huawei, Huawei đó, còn nhiều công ty bây giờ có những đạo luật là không cho những công dân hay những người có thẻ xanh hay là công ty Hoa Kỳ hay công ty thế giới mà làm việc Hoa Kỳ bán ship hay bán máy chế tạo ship hay là những cái này, thì họ lại muốn ship tập thêm nữa, không phải chỉ là kỹ nghệ bán dẫn có là semiconductor hay là ship nữa, mà họ thêm những kỹ nghệ khác, vì đây là một cái điều rất là khó khăn mà chính là tổng trưởng ngân khố tài chính của Janet Yellen, mà tuyên bố cũng giống như là cái nhóm G7 của bên bảy quốc gia lớn nhất trên thế giới, họ đều nói rằng đó họ thật sự họ muốn không muốn kinh tế của Trung Quốc trì trệ vì nó ảnh hưởng đến kinh tế của họ. Nếu mà họ rút lui hoàn toàn và gọi là mấy quan trọ cản của Trung Quốc thì cả thế giới sẽ suy sụp kinh tế, họ không muốn làm điều đó. Nhưng họ muốn kiềm chế cái mức nào đó, như là một chiếc xe vừa muốn chạy nhanh, muốn rà thắng, nó cả hai luôn. Và rà thắng ở chỗ nào, chạy nhanh chỗ nào, đó là cái điều mà họ muốn để xe đừng có trục dốc. Thành ra đây là con đường rất là khó khăn, họ kiềm chế sức, họ kiềm chế những cái kỹ nghệ mà họ thể đưa vào chiến tranh. Nhưng mà quan trọng hết là họ không muốn tùy thuộc vào Trung Quốc và cái chuỗi cung, là tại vì nó gián đoạn, đến bây giờ vẫn còn gián đoạn 3 năm rồi, bây giờ vẫn còn gián đoạn chuỗi cung vì tất cả đều tùy thuộc đến Trung Quốc nữa. Chưa kể đến là có thể chiến tranh xảy ra, chưa kể đến là chiến tranh ở Biển Đông xảy ra rồi ở những quốc gia láng giềng, và có thể là những cái pandemic khác xảy ra nữa. Trung Quốc nếu mà rơi nước xảy ra thì họ cũng phải làm như vậy thôi, thì họ không có khả năng khoa học để chế tạo vaccine mà cứu vãn người dân đó, với cái khoa học y khoa thuốc men thì họ không có khả năng làm nhanh chóng như Hoa Kỳ. Thành ra họ rất lo ngại, bây giờ đây là họ đang giải quyết cấp rút để từ từ bớt tùy thuộc chỉ cung, bớt tùy thuộc vào gọi là cái đường tiếp vận hàng hải hay phương tiện. Nhưng mà quan trọng hết là giới hạn cái khả năng chiến tranh, vũ khí chiến tranh của Trung Cộng.
Thì con cảm ơn giáo sư. Được biết rằng là tương lai khoa học và kỹ thuật và gọi là AI, đó là trí tuệ thông minh nhân tạo đó, không biết là sẽ đi về đâu và tại sao ông Elon Musk đầu tư vào AI, thưa giáo sư?
Rồi, ông đây Elon Musk thì tôi nói trên báo chí là nói rất là nhiều là ông Elon Musk đã gọi là thành lập một công ty khác để mà gọi là đầu tư và chế tạo AI. Thì ông này chỉ vì biết là cái người nhìn xa, nhìn vào những cái điều mà không ai nghĩ đến mà có thể làm được trong quá khứ hiện tại. Và chỉ nghĩ một khi mà ChatGPT mà đã ra đời cái là làm chúng ta như vậy, bây giờ Trung Quốc họ đã thiết lập một công ty đầu tư rất mạnh thêm nữa về AI, mặc dù họ lại không cho người dân Trung Quốc dùng OpenChatGPT. Tại sao? Là tại vì á, đây là một cái machine learning, có những cái máy nó tự học, không có ai bảo nó học cả, nó cứ tự học thôi, nó lấy hết tất cả information nó tự học và nó càng ngày càng tiến bộ ngộ và nó tự bành trướng lấy, thành ra nó tiến triển vô cùng xa vô cùng. Và người dân Trung Quốc mà nếu vào trong đó họ hỏi những cái câu mà nói rằng ví dụ như vụ án Thiên An Môn như thế nào thì ChatGPT sẽ nói rằng vụ án đó là chính phủ Trung Quốc đưa xe tăng ra để mà giết chết dân chúng để đàn áp rồi không cho dân chủ tự do. Thành ra những cái machine learning là không có giới hạn, hoặc là làm hoặc không làm, nhưng mà giới hạn á thì nó không có thành công lắm. Nhưng mà họ cũng không thể bỏ qua là cái AI trí tuệ thông minh, họ đã đi trước về trí tuệ thông minh trung đẳng rất là nhiều. Mình thấy rõ là như là những cái TikTok này là trí tuệ thông minh của họ nhân tạo đó, trí tuệ thông minh nhân tạo đó, họ đi trước qua toàn thế giới nhiều trong cái TikTok app. Và những cái ngay cả gần đây đó là Trung Quốc họ đã đưa hệ thống satellite ra khỏi vũ đạo dùng bằng trí tuệ thông minh nhân tạo nữa. Thành ra họ đi xa lắm, nhưng mà muốn xa thiệt xa cao đó thì nó rất khó. Rồi ChatGPT đó làm cho ai cũng thích cả, và Google cũng đang bành trướng, rồi Microsoft, đây là của Microsoft, rồi những công ty khác thì Elon Musk đầu tư. Thì cái vấn đề đây á là AI nó rất là tốt, nhưng mà nếu không kiềm chế, nó có thể là một cái hệ quả nó vô lượng được. Có nghĩa là nếu mà mình nhìn xa nữa, 10 năm, 15 năm, 20 năm, thế hệ của cháu mình, con của mình cũng vậy nữa, là khi mà họ lớn tuổi, 7-80 tuổi thì mình sẽ không tưởng tượng được cái AI như thế nào. Có thể là gần như 30-40% công việc làm mình loại bỏ vì nó có thể thay thế bằng robot về máy. những thầy giáo giáo viên mà thấp đó, mà chỉ dùng những kiến thức sơ đẳng cũng bị thật chế tạo bằng robot ở trong trường học. Rồi ngay cả ngành y tá hay là ngay cả những ngành mà về y tá mà nó sơ đẳng nó bị thay hết, và ngay cả ngành programming cũng vậy. Robot nó có thể học về cái code mà nó tự program lấy. Và nếu mà những cái AI này đó mà lọt tay vào những quốc gia khủng bố hay là những người mà muốn tàn sát nhân loại thì cái hậu quả nó vô lượng. Nó đi rất là xa, nhưng mà vấn đề đây á là khoa học khó có ai mà kiềm chế được. Một khi khoa học đã tiến rồi đó thì quốc gia này cứ cấm cho lắm đó, thì quốc gia khác họ cũng làm mà thôi. Thành ra đây là một cái thời điểm mà người ta nói rằng trong tương lai cái AI trí tuệ thông minh đó, nó còn thay đổi cái hệ thống kinh tế, hệ thống khoa học, cách đời sống người dân, dân sinh xã hội đủ thứ, nó còn thay đổi nhiều hơn là cái thời mà mình chế tạo cùng với xưa với lại internet. Quý vị nhớ là bây giờ cái gì cũng cả tùy thuộc vào cùng với xưa internet tất cả hết, mà bây giờ họ nói cái AI này nó còn thay đổi còn nhiều hơn như vậy nữa, và nó có thể đi về hướng tốt nếu mà có một cái sự kiềm chế nào đó. Sẽ có rất nhiều người thất nghiệp, và những người nào biết về AI, về công nghệ mới thì có thể làm lương gấp 3 lần, mà làm lương 1 phần 3 cái thời gian bây giờ mà làm lương gấp 3. Nhưng mà một số lớn là sẽ ở nhà không có việc làm nếu mà không theo kịp. Thành ra cái đường tiến triển về khoa học nó vô cùng. Có nghĩa là một bộ máy gần như thay đổi cái khả năng suy nghĩ của con người gần như là 20-30%. Những cái công an việc làm hay là những cái dịch vụ cho cô.
Vâng, thưa giáo sư, điều gì đã khiến cho Fox News trả cho Dominion Voting System là 787 triệu mỹ kim? Điều này ra sao ạ, thưa giáo sư?
Vâng, thưa đây là một cái điều mà Fox News quý vị biết là một cái đài truyền hình hay là cái truyền hình ấy, mà nó rất là bảo thủ của đảng Cộng Hòa, mà họ rất là ví dụ như mình thấy CNN đó thì đi về đảng Dân Chủ và đi về tay trái, Fox News là cực bên tay phải, nó không phải trung du, và họ đã liên tục gọi là lên đài truyền hình và họ nói rằng cái công ty mà về cái voting system đó là gian lận, là giúp cho tổng thống Biden thắng cử một cách gian lận, mình cách đưa ra những cái hệ thống bầu cử gian lận, và họ dựa vào cái gọi hiến pháp Hoa Kỳ, đó là amendment, có nghĩa là constitution, có nghĩa là quyền tự do báo chí. Họ nói họ muốn nói gì họ nói, đây là cái lạm dụng của quyền tự do báo chí. Tự do báo chí mà làm để hại cho một công ty, một cá nhân mà không có căn bản. Nhưng mà chưa bao giờ là một cái trường hợp này mà thưa kiện mà nó lên đến cái vụ thưa kiện Fox này đó. Fox như này là 1.5 tỷ đô la. Thì họ sẽ đâu không nửa cái số tiền đó mà không ra ngoài grand jury, thì họ biết nó sẽ lôi ra rất nhiều. Cái vụ kiện này nó rất khó khăn, và Fox News đang bị một công ty khác của nghề hệ thống bầu cử nữa là Smart Industry là chuyện 2.5 tỷ đô la, và chuyện này chưa đã nghĩ như thế nào. Họ đã chịu settlement, có nghĩa là đồng ý thương lượng là trả, mặc dù không cần phải lên tiếng để xin lỗi hay là nhận tội, nhưng mà họ trả để chấm dứt cuộc thương kiện. Là vậy, tại vì họ dựa vào cái căn bản là free speech của hiến pháp Hoa Kỳ. Nhưng mà cái cuộc thương kiện này sẽ bị nó khó khăn đó, là tại vì dưới muốn khó là cái người thương kiện phải chứng mở rằng, chứng tin rằng cái người nói đó biết rằng nói sai, cố tình nói và nói để hại người khác, mặc dù đó là rất là khó. Nhưng mà sau khi những cái discovery là những cái gọi là hồ sơ mà luật sư họ đòi hỏi tại subpoena đó, cho thấy là trong ban giám đốc của Fox họ gửi email với nhau, họ nói rằng họ không tin tưởng rằng cái thật sự cái gian lận nó có thể chứng minh được. mà họ rất nghi ngờ, họ lo sợ, mà trong khi đó những người như là John Hannity này nọ, họ tiếp tục nói cả tháng này qua tháng nọ, khi mà ban giám đốc họ, họ tin rằng có thể không có đủ bằng chứng để nói như vậy, để hại cái công ty đó. Thành ra tôi quan ngân cái sự, những chuyện như vậy, tại vì gọi là tự do ngôn luận là chuyện tốt, nhưng mà bất cứ cái gì nó tốt nhưng mà nó đi quá đáng mà để lạm dụng cái hiến pháp hay là cái, để mà hại người khác là phải có một cái trình tự như vậy thì cái dân chủ nó mới có. Truyền thông báo chí là bảo vệ cho dân chủ, nhưng mà truyền thông báo chí quá khích dầu là bên đảng dân chủ phe trái phe phải thì nọ thì sẽ hại như cái tự do dân chủ của một xứ Hoa Kỳ cái gì.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Được biết rằng là công ty Tesla là giảm giá xe gây cho cái lợi nhuận so với gen tới là 24% trong cái quý 1 của năm 2023 này. Không biết rằng là mục đích của họ là gì thưa giáo sư?
Vâng, quý vị biết là Tesla trong quá khứ khi mà chưa có xe công ty xe điện nào ra thì họ đặc quyền và họ đã chiếm gọi là 78% thị phần market share về xe điện. Và từ cái 78% này nó xuống có 45%. Ngay cả trong cái khung cảnh là bao nhiêu xe điện đang được chế ra và họ không thể gọi là dẫn chân tại chỗ, nhìn cho cái mặt cái xe xuống như vậy. Và VinFast thấy cái cơ hội này vào vô để chế xe, để hy vọng là lấy một phần nào cái thị phần đó. Mà nhiều công ty khác, mà ngay cả những 3-4 công ty của Trung Cộng cũng đang ra xe rất nhiều, mặc dù không có bán bên Hoa Kỳ. Rồi những ngay cả Ford, Mustang cũng chế xe điện, bây giờ pickup truck cũng xe điện, nhiều xe điện lắm, thì họ không thể đứng một chỗ, cho nên họ đã giảm giá. Nhiều chiếc xe nó giảm từ 15-25%, có nghĩa là giảm rất nhiều. Vì Tesla họ có cái profit rất là lâu, những cái công ty startup như là VinFast không giảm giá nhiều là tại họ mua technology của người ta hết trơn hết rồi. Thành ra cái giá nó cao, giá thành nó cao, trong khi Tesla họ tự chế tạo nhiều, mặc dù họ cũng mua bình điện chỗ này chỗ nọ hay là ship chỗ này nọ, nhưng mà cái profit margin á, cái gọi là cái khoảng cách giữa vốn và lời rất nhiều, cho nên họ có khả năng giảm giá. Thì giảm giá như vậy đó thì họ năm rồi họ bán khoảng 1.3 triệu chiếc xe, thì họ hy vọng rằng cái giảm giá như vậy họ sẽ gia tăng cái sức bán này lên gấp đôi gấp ba, mặc dù họ biết rằng cái giảm giá như vậy nó giảm đi cái lợi nhuận nhiều, nhưng mà đây là cái con đường là dài. Với một nhà tỷ phú trước là giàu nhất thế giới, bây giờ không còn nữa, nhưng mà thứ hai thứ ba thì cái khả năng tài chính của họ, cho nên những công ty mà startup như VinFast những cái nọ rất khó để cạnh tranh, vì đụng vào cái nồi cơm của người ta hay là cái hũ gạo người ta đâu có đứng yên để mà chờ đợi, thì đó là cái phản ứng của Tesla thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Đến đây thì chúng ta cũng đã hết giờ rồi. Xin hẹn với quý thính giả vào chương trình lần tới, và không quên kính chúc của quý thính giả, giáo sư và gia đình cùng với Nam Phương một cuối tuần được nhiều niềm vui và hạnh phúc. Hẹn gặp lại vào lần tới.